Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần giới luật của Tổ Tiên Luật Sư. Mà trong cái phần giới luật này thì có tăng sĩ và cư sĩ học cũng được. Bởi vì qua cái phần này thì Tổ Tiên Luật Sư dạy, tức là những pháp quán khiến cho cái tâm mình được thanh tịnh, tức là cái phần quán chứ không phải phần chỉ nữa. Thường thường chúng ta học qua cái phần trong cái tinh thần của nhà Phật thì chúng ta học qua cái phần định tuệ. Thì đây cũng nói là qua cái phần chỉ quán. Thì qua cái phần chỉ quán này thì Tổ Tiên Luật Sư dạy cho chúng ta, tức là những cái pháp quán như thế nào đó để khiến cho cái tâm mình được thanh tịnh, không còn duyên theo trần cảnh nữa. Thì đây chúng ta học qua cái phần pháp quán về cương lĩnh của lời tựa, tức là phần chương thứ hai. Thì hôm bữa chúng ta học rồi, thì hôm nay chúng ta học tiếp. Tức là người muốn tu đạo thì ở trong ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, trước phải đoạn dứt hai thứ tài sắc. Nếu chẳng tham tiền thì không có tâm nịnh bợ tranh giành. Nếu chẳng tham sắc thì không có cái tâm nhiệt não. Kinh nói xả bỏ dục lạc thuận tâm bồ đề, phải tu quán tưởng về thân bất tịnh, nhất tâm tinh tấn trừ bỏ tham ái, điều phục cấu nhiễm khiến cho tâm được thanh tịnh. Đó, đây qua cái phần này á, thì đúng lý ra cái phần này á, là chúng tôi ở đây á, nêu lên cho đại chúng thấy rất là kỹ. Qua cái phần này á, thì dạy rất là kỹ về các cái hàng xuất gia. Còn nếu mà chúng ta là cái hàng cư sĩ tại gia thì đây tổ nói là chúng ta bớt, chứ không phải là bắt buộc chúng ta dứt hẳn. Cho nên trong cái tinh thần của nhà Phật đó, thì người cư sĩ thì thứ nhất là nói về tài sắc, thì tức là giảm, hãy như về sắc thì người cư sĩ giữ được cái giới là không có tà dâm. Còn người xuất gia là đoạn hẳn dứt cái lòng dâm dục. Ở đây ngài nói nếu mà những người hoặc là tại gia hoặc là xuất gia, nếu mà chúng ta không có tham tiền nhiều, tham tiền đây có nghĩa là tiền của mình làm ra mồ hôi nước mắt á thì được. Còn tham tiền đây á có nghĩa là chúng ta làm những cái chuyện chẳng hạn như buôn bán xì ke ma tí, làm cho những người khác đau khổ mà mình thì được lợi á, hoặc nói khác hơn á, mình đem cái tâm định bợ để tranh giành á thì nó không có đúng. À, cho nên qua cái phần này để chúng ta nêu lên kỹ về cái điểm này. Do đó trong cái đạo giáo á, có khởi một mẫu chuyện như thế này. Tức là hồi xưa ông Lữ Đồng Tân á, ông hay đi các nơi để ông thử coi những người nào mà còn tham về tiền hay không. Thì một hôm ông đến một cái làng nọ, ông biến thành một cái người mù. Mà trong lúc ông biến thành cái người mù đó là ông bán dầu. Và trong lúc ông bán dầu á, là cái thùng dầu ông rất đặc biệt, rót bao nhiêu nó cũng bao giờ quơi hết. Cho nên mặc ai đến lấy bao nhiêu thì lấy tùy ý, ai muốn trả tiền cũng được và không trả tiền cũng được. Thì một hôm á, ông đến cái làng này á, thì có một cái cậu bé, sau khi rót đầy thùng dầu rồi cậu bé ra đi, ông chỉ mỉm cười thôi, bởi vì ông thấy cậu bé này rất là nhỏ. Nhưng mà sau khi mà cậu bé đi rồi á, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau á, thì cậu bé trở lại trả một số tiền. Thì ông rất ngạc nhiên, ông hỏi là tại sao hồi nãy đi rồi bây giờ trả một số tiền nữa. Thì cậu bé nói là sau khi về nhà, cha mẹ thấy á, là đã lấy dầu mà không trả tiền, cho nên đánh một trận nữa. Do đó mới bây giờ đến đây mới trả tiền. Thì sau khi mà chứng kiến được như thế rồi thì ông nói trên thế gian này vẫn có người không có ham muốn việc tiền bạc, cho nên ông đến cái gia đình nọ. Thì sau khi mà đến gia đình nọ rồi, ông thấy gia đình rất là nghèo khổ. Sau khi mà ông xuống, hai vợ chồng xuống nấu nước đãi trà cho ông rồi đó, thì ông khen trà rất là ngon. Thì hai vợ chồng này nói là nhờ cái giếng sau nhà. Cho nên sau khi mà đến cái giếng sau nhà rồi đó, thì tình cờ ông nắm một nắm gạo ông bỏ xuống giếng. Sau khi mà bỏ xuống giếng rồi đó thì ông ra đi rồi đó. Thì sáng hôm nay hai vợ chồng ra giếng để múc nước nấu cơm đó, thì không ngờ cái giếng nó biến thành cái giếng rượu. Và từ đó hai vợ chồng buôn bán thì sánh nhà cửa rất là lớn. Thì bẵng một thời gian rất là lâu xa thì ông đến nữa. Thì kỳ này ông đến cái thành đó, thành Lạc Dương đó, thì ông nghe người ta nói cái quán rượu này rất là thơm ngon, nhưng mà chỉ bán cho những người giàu có, còn người nghèo thì không có bán. Sau khi mà ông đến rồi thì ông thấy có một người thiếu phụ rất là trẻ tuổi bước ra và coi ông coi, rất là coi thường với ông. Và ông hỏi là cô biết cái giếng này là do ai mà được cái rượu thơm ngon này không? Thì cô này mới cởi ra, thì cha mẹ cô mất sau khi chết rồi mới có cái lời chăn chói. Thì sau khi mà chứng kiến được như thế rồi thì ông mới hỏi là bây giờ bán rượu như thế nào. Cô nói bán rượu thì rất là đắt, nhưng hiềm có một nỗi nữa là không có bả rượu để nuôi heo. Sau khi mà nghe chứng kiến như thế rồi, ông thấy cô này rất là tham tiền, cho nên ông dùng cái năng lực thần thông của ông lấy lại hết một nắm gạo, và từ đó cái giếng nó trở thành cái giếng không. Thì qua câu chuyện này đã cho chúng ta thấy á, một cái người nếu mà tham tiền thì có gì, tức là lòng tham vô đấy, đúng không? Được bao nhiêu cũng không đủ hết, đã có một giếng rượu bán không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhưng mà hiền cái một nỗi là không có bả rượu để nuôi heo phim. Qua cái phần này ở đây tổ tiên lực sư thấy là nếu mà trong tâm chúng ta tham tiền, tức là muốn cho thật nhiều á, thì tức khắc thì cái lòng nhiệt não của nó tăng lên. Qua cái phần hai ở đây tổ dạy nếu chẳng tham sắc thì không có cái lòng nhiệt não. Chẳng hạn như quý Phật tử là Phật tử mình giữ được năm giới, ví dụ năm giới, chẳng hạn như mình thấy một cái người nào đó mình thương mình mến, mình về nhà cái mình ăn không được, mình ngủ không được, tức là cái lòng mình nó bị đốt, bị cháy. Do đó Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, người theo tình dục cầu được thanh danh, khi thanh danh vừa hiển lộ thì thân đã chết rồi. Nếu người tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo, chỉ uổng công mà sát. Thí như đốt hương, người ta vừa nghe được mùi hương thì hương kia đã cháy hết, mà thứ lửa hại thân lại theo liền sau đó. Tức là ở đây nói mình tham tiền, tham sắc, tham cái gì đó, hoặc là tham danh, nhưng mà cái danh mình nó chưa cái hiển lộ, hoặc là nó hiển lộ đó thì mình đã sắp chết rồi. Chẳng hạn như mình cố công mình làm để cho mai này mình được công thành danh tội, nhưng mà cái công danh mà nó chuẩn bị có rồi đó thì cái thân mình nó cũng mỏi mòn. Quý Phật tử nghiệm lại trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta, đúng không? Chẳng hạn như mình cố công làm một cái gì đó, nhưng mà cái danh hay hoặc là cái lợi hoặc là cái thanh danh mình vừa cái hiển lộ người ta biết đến là mình chuẩn bị mình tắt thở, mình chết. Người xuất gia hoặc là tại gia cũng như thế. Chẳng hạn như chúng tôi á, mà tu á, từ lúc là sa di lên đại đức, lên thượng tổ, lên hòa thượng, nhưng mà người ta biết tiếng á, là sắp sửa chuẩn bị từ giã của đời này, đúng không? Giống như cây hương mà người ta nghe được cái mùi hương á, thì cây hương nó sắp tàn. Đây là lời của Đức Phật dạy. Tài sắc đối với người, người không bỏ được chẳng khác nào cho lưỡi dao có dính chút mật không đủ một bữa ăn ngon. Thế mà đứa bé liếm vào quyết sẽ bị cái hại đứt lưỡi. Tức là ở đây Phật dạy nếu chúng ta dính mắt vào tài sắc nhiều thì không khác gì lưỡi dao có dính chút mật ngọt không đủ một bữa ăn. Ở bên Canada chẳng hạn như trên cái vùng phía Bắc á, ngày xưa chúng tôi qua đến để mà tham quan á, có một cái lò chòm, chẳng hạn như mùa lạnh không có kiếm gì ăn hết thì người ta muốn săn đó thì ta cắm những cái lưỡi dao ở trên cái vùng tuyết á. Thì sau khi mà cắm trên những cái lưỡi dao xong rồi thì con chòm ra nó liếm. Sau khi nó liếm xong rồi thì cái lưỡi dao rất là bén, giống cái kiếm vậy á, cứa đứt cái lưỡi nó. Sau khi mà cứa đứt cái lưỡi nó xong rồi, máu nó chảy ra thấm vào cây kiếm á, thì nó tưởng rằng cây kiếm này nó tiết ra một loại máu cho nên nó uống. Sau khi nó uống xong nó ngã gục nó chết, cái người ta bắt nó. Ở bên cái xứ Canada người ta săn mồi như thế đó. Thì đây á, Phật dạy nếu mà chúng ta không bỏ tài sắc, dính mắt vào tài sắc thì có một lúc nào đó thì giống như trên lưỡi dao cái chút mật, có một lúc nào đó mình liếm sẽ đứt lưỡi mình đó. Rồi Phật dạy tiếp, sự thèm muốn không gì hơn sắc đẹp. Sự thèm muốn sắc đẹp ngồi nó ra, không gì lớn bằng, cũng may chỉ có một mình nó thôi, chứ nếu có cái thứ hai bằng nó thì người khách trong thiên hạ không ai mà có thể hành đạo được. Đây Phật dạy chẳng hạn như á, nói về cái tài sắc, không có cái gì mà gì, tức là nếu mà có cái thứ hai mà hơn nó thì khắp người trong thiên hạ có ai tu được hết. Sở dĩ mà chúng ta còn tu được, còn mà hành đạo được thì có những cái nó hấp dẫn hơn, đó là chân lý của giác ngộ giải thoát, phải không? Nếu mà quý Phật tử mà thấy, nếu mà chúng ta tu tập về con đường thiền định, đi thâm sâu vào và nhận chân được tánh giác của mình rồi đó, thì cái này nó có một cái cảm giác, hay nó khác hơn những cái khinh an vi diệu hơn, hơn cái ái dục. Thành ra có, vẫn còn có những cái hơn nó. Nếu mà cái ái dục này mà không có gì mà hơn nó thì chắc chắn là trong khắp thiên hạ là không ai tu được hết. Đó là lời của Phật dạy rất là kỹ. Quý Phật tử nghiệm lại, chẳng hạn như quý Phật tử sáng mình ăn một tô phở rất là ngon, nhưng mà ăn xong rồi đó thì tự nhiên khoảng chừng 5-10 phút cái nó hết. Còn đằng này nếu mà quý Phật tử mà chịu khó tu tập, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối, nhất là con đường thiền tập, nếu mà chúng ta rớt trong cái cơn thiền định trong một cái giây phút khinh an nào đó thôi, thì nó gấp trăm gấp ngàn lần chúng ta ăn một tô phở. Hoặc là trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ, người nào mà bước vào sơ thiền thì cái hạnh phúc của nó gấp 1/13 giữa hạnh phúc nam và nữ. Do đó chúng ta được cái may mắn còn một cái con đường mà Đức Phật tìm kiếm đó. Do đó mà hồi bữa chúng tôi nêu lên cho đại chúng về cái phần cái cô mà thiên nữ, sau khi mà cô thấy một thầy tỳ kheo lúc mà xuống sông tắm, sau khi thấy như thế rồi cô rất đổi ngạc nhiên, bởi vì có một thầy tỳ kheo rất là trẻ và có thời Đức Phật, sau khi mà thầy xuống sông thầy tắm rồi thì cô thiên nữ này nói: tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú hiện tại? Đúng lý ra là giờ này thầy phải ăn mặc rất là đẹp, trang điểm rất là sang, còn đằng này thầy bỏ hết tất cả thì đi tu. Thì lúc này vị khất sĩ nói: Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất là ít mà chất cay đắng thì rất là nhiều, cái lợi thì rất là bé mà cái tai họa thì rất là lớn. Tức là trong cái vui phi thời của ái dục, chẳng hạn như quý Phật tử thấy mình nhậu một bữa nhậu, phải không? Mình uống một lít rượu, hoặc là mình chơi một cái chất nghiện nào đó, đó là cái vui phi thời. Tại sao nó cái vui phi thời? Cái vui phi thời là nó không có miên viễn. Chẳng hạn như nếu mà cái vui mà miên viễn á, thì sáng, trưa, chiều đều ở trong cái vui đó hết. Mà trong cái vui mà miên viễn đó chỉ có vui chánh pháp. Còn cái vui mà chẳng hạn như chúng ta uống một bữa rượu, chúng ta hút một điếu thuốc, hoặc là chúng ta ăn một tô phở, hoặc là chúng ta làm cái chuyện gì đó, coi một đoạn phim, phim nó thật là hay, nhưng mà khoảng 5-10 phút hoặc là nửa tiếng thì nó cũng hết, thì cái buồn nó đến. Cho nên cái vui nó không phải là cái vui miên viễn, mà ở đây á, Đức Phật nói đó là cái vui phi thời. Mà cái vui phi thời á, thì bản chất của nó là bản chất nó vô thường, bản chất nó duyên sinh, nó không có thật đó. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thanh đạt, tự mình có thể giác chi. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái vui lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại. Ở đây cái vị tỳ kheo dạy là Đức Phật nói rất là kỹ. Cái hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy. Chẳng hạn như quý Phật tử mà nghe chúng tôi giảng dạy rồi đó, mà muốn chứng nghiệm vào con đường này thì phải gì? Phải ngồi thiền. Muốn chứng nghiệm vào con đường này gì thì phải, quý Phật tử phải tụng kinh, phải sám hối, phải tu tập, phải gạt bỏ những cái tù cạnh trong tâm thức của mình thì mới được vui. Còn ở đây dầu cho quý Phật tử mà mình bố thí, mình cúng dường, cái đó trợ duyên cũng rất là tốt, nhưng mà cái pháp này không phải là cái pháp cứu kính mà Đức Phật nói ra. Mà cái pháp cứu kính Đức Phật nói ra giống như Đức Phật nói là nắm lá trong bàn tay cô ta thì ít hơn nắm lá trong rừng, đúng không? Mà nắm lá trong rừng ở đây là Đức Phật nói mình phải chứng nghiệm, tức là mình phải tu.
Do đó mà Hòa Thượng Trúc Lâm chủ trương là đến thiền viện học để hiểu giáo lý của Hòa Thượng xong rồi là phải ngồi lại tu để mà chứng nghiệm. Giống như một cái con rùa mà nó lên bờ, sau khi lên bờ nó đi dạo khắp hết, xong rồi nó về nó cởi là con cá. Ở trên bờ này có núi, có non, có lâu đài, có nhà cửa, nói cách mấy con cá cũng tin, vì con cá nó chưa từng bao giờ lên bờ. Thì cũng như thế, cái người tu phải đặt chân vào cái mảnh đất này. Cho nên nó là hiện pháp này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thâm đạt, tự mình có thể giác biết. Còn ngồi ra mình nói chỉ là nửa phần thôi đó. Vị thiên nữ lại hỏi: tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều, cái lợi rất là bé mà tai họa thì rất là lớn? Thì bấy giờ vị khất sĩ nói: tôi mới xuất gia được cái mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp mà lực nghi Đức Như Lai tiên khiếp. Hiện nay Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng tre Ca Lan Đà, thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Tức là ở đây nói về rừng tre Ca Lan Đà, thì lúc trước là chúng tôi có qua bên Ấn Độ, có ghé tu viện Trúc Lâm. Mà trong tu viện Trúc Lâm này có cái hồ nước rất là lớn, gọi là hồ Ca Lan Đà, do vua Tần Bà Sa La cúng dường, gần bây giờ gần cái đường phố đó, rất là tiện đi. Nếu mà quý Phật tử có đủ nhân duyên, chúng ta qua Ấn Độ ghé cái vườn Trúc Lâm này cho biết. Đó là vào cái thời mà chánh pháp của Đức Phật trụ ở đây rất là nhiều, để mà giảng dạy tiên thiết cho chư thiên và loài người. Đó. Thiên nữ nói: thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều quy luật túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước dừng cho tôi, thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được rằng ngày xưa các loài mà phi nhân hoặc là giả so, hoặc là những vị cõi trời mà xuống muốn hỏi đạo Đức Phật thì rất là khó. Bởi vì xung quanh của Đức Thế Tôn thường thường có những vị phạm thiên đế thích túc trực suốt để mà hầu, để mà thăm, để mà học hỏi chánh pháp. Còn những mà vị thiên nữ nhỏ đó, cái phước lực nhỏ, cái quy lực rất là nhỏ, không có thể nào đến được. Nhưng mà đằng này tại sao mà thầy tỳ kheo, thầy chưa chứng được cái quả vị nào hết, nhưng mà thầy cũng rất gần gũi Đức Thế Tôn. Để nhằm ở đây cho quý Phật tử thấy được rằng cái người xuất gia lợi thế được cái chỗ là tuy rằng cái người xuất gia mới vào trong chánh pháp, nhưng mà có đủ điều kiện, có đủ nhân duyên bơi lội trong chánh pháp, đặc biệt cái chỗ đó. Còn mình dù gì đó nữa, mình cư sĩ nó bận biểu, nó gia duyên, cho nên tôi thưa thật quý Phật tử, có đủ nhân đủ duyên lâu lâu cái mình lên thiền viện mình ở một ngày hoặc là hai ngày hoặc là bảy ngày, để chúng ta gì bơi lội trong chánh pháp. Kể cả phước lực như thiên nữ mà cũng không có đủ điều kiện bơi lội trong chánh pháp để diện kiến Đức Phật, nhưng mà phải nhờ thầy tùy kheo. Cho nên cái người xuất gia được may mắn là mình có đủ thời gian rất là nhiều để chúng ta bơi lội trong chánh pháp. Mà trong cái lúc bơi lội trong chánh pháp đó là gì? 7:30 chúng ta ngồi thiền, 9:00 ta xả, hoặc là nói khác hơn, 3:15 chúng ta ngồi thiền, 5:15 chúng ta xả. Mà trong cái giờ phút đó, cái giờ phút mà gọi là người xưa ta nói là giờ phút thiêng liêng nhất, chỉ có những cái giờ đó chúng ta mới bơi lội trong chánh pháp. Còn những cái giờ hàng ngày ấy, chúng ta ít khi nào mà diện kiến Đức Phật. Nhưng mà ngặt một điều, nghiệp mình quá nặng, đúng không? Túc duyên mình quá sợ, quá mẫn. Cho nên đúng lý ra mình đang bơi lội trong chánh pháp nhà mà sao? Ta lấy ba cái bộ đòn thêm nữa, hoặc là nhiều cái gói thêm nữa để làm gì? Trầm lên nằm xuống ngủ cho ngon, mình không bơi lội, thấy không? Mà những cái giây phút đó là người xưa tôi nói là rất là thiêng liêng, nhất là buổi sáng. Buổi sáng cái giờ đó đại chúng, tại sao ngày xưa tôi rất ngạc nhiên, Hòa Thượng bắt buộc 3:00 sáng chúng phải dậy. Bởi cái giờ đó gọi là âm dương nó giao phối. Mà nếu mà chúng ta vương dậy, chúng ta ngồi thiền á, thì cái giờ đó là tinh ba của trời đất, những cái tinh tí của vũ trụ nó hợp nhất. Và chúng ta ngồi thiền để chúng ta nắm bắt cái giờ đó. Thành ra cái giờ đó là các nhà nói là muốn bơi lội trong chánh pháp, diện kiến Đức Phật, thì chỉ có một điều kiện duy nhất là chúng ta phải thiền tập trong cái giờ đó. Cho nên tại sao mà phải là 3:15 mà chúng ta phải dậy để mà chúng ta ngồi thiền, để chúng ta diễn kiến Đức Phật, bơi lội trong chánh pháp, nó có lý do. Mà giờ đó là giờ gì? Giờ đó là ở người đời á, ta nói là giờ đó là những cái ái dục, những cái sầu ui khổ não, thì cái giờ đó là hay thức dậy. Thì chúng ta phải ngồi yên, chúng ta tu tập để chúng ta bơi lội trong chánh pháp. Dầu cho phước lực như thiên nữ nhưng mà cũng không bao giờ bơi lội trong chánh pháp, nhưng mà phải nhờ thầy tỳ kheo dẫn dắt. Qua cái sự kiện này để cho chúng ta thấy mình được may mắn, được cái túc duyên, mình xuất gia trong cái hàng ngũ của Đức Phật đó. Cho nên ở đây mà quý Phật tử mà chưa được xuất gia, mình có phát một cái tâm nguyện, nếu mà trong đời này cũng chưa được xuất gia thì con phát cái nguyện lực là đời sau con vào chùa, hoặc là sanh con ra bỏ một chùa cũng được, đúng không? Để cho mình được may mắn dự vào trong cái hàng xuất gia gọi là chúng trung tôn đó. Ở đây nói rất là rõ, vị khất sĩ nói tôi sẽ đi giúp thiên nữ, vị thiên nữ nói thưa tôn giả, vâng tôi sẽ đi theo tôn giả. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói một bài kệ cho thiên nữ: chúng sanh theo dục tưởng, chú tâm dục tưởng ấy, không biết dục là gì nên đi vào nẻo chết. Tức là dục tưởng là gì? Dục là cái lòng ham muốn, tưởng tức là chúng ta tưởng tượng. Chẳng hạn như mình tưởng tượng ngay đây mình mua một chiếc xe hơi khoảng 2 tỷ đồng, hoặc mình có một cái nhà lầu 5-6 tầng. Dục là ham muốn mà, nhưng mà cái lòng ham muốn này nó chưa có thỏa mãn thì chúng ta tìm đủ mọi cách để cho chúng ta thỏa mãn. Mà trong lúc tìm cách cho đủ thỏa mãn về cái dục đó thì có một lúc nào đó chúng ta đi vào con đường chết, hoặc là chúng ta tìm cách mình đi buôn bán gì đó bất hợp pháp đi, phải không? Thì sau khi mà chúng ta buôn bán bất hợp pháp thì sẽ bị tù bị tội. Còn ở đây nói thêm nữa là những hàng tỳ kheo xuất gia học đạo với Đức Phật, nếu mà trong lúc ngồi thiền chúng ta không có bơi lội trong chánh pháp, chúng ta tưởng tượng, chúng ta vọng tưởng, thì có một lúc là nó bị ma nó ớt. Thì lúc bấy giờ thiên nữ nói: bạch Đức Thế Tôn, con không hiểu bài kệ này. Thì bấy giờ Thế Tôn bạch một bài kệ khác: biết bản chất của dục, sẽ không sanh dục tâm, dục không dục tưởng không, không ai xúi được mình. Thì có một bài kệ dịch nó rõ hơn, một bài kệ trong kinh Tạng A Hàm, Đức Phật nói như thế này: thì lúc bấy giờ thiên nữ nói: bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu. Bấy giờ Thế Tôn mới nói thêm một bài kệ nữa: mặc cảm hơn thu bằng, tạo thành mọi tranh luận, ba mặc cảm dứt rồi, tâm không còn khinh động. Mặc cảm là gì? Chẳng hạn như mình tuổi, mình hổ, mình nói là mình là nghiệp mình thấp kém, mình tu không được, đó mặc cảm. Hoặc là mình hơn, tức là mình thấy là mình có một cái năng lực lớn, có một tri thức lớn, hoặc là mình cảm thấy mình thua, hoặc mình bằng đó, mình tạo một cái thứ tranh luận, nhất là trong chúng mình. Nếu mà mình khéo á, mình khiêm tốn, mình khiêm hạ, mình nhẹ nhàng á, thì mình tu rất là dễ. Và cái người tại gia cũng như thế. Nếu mà ba mặc cảm là dứt rồi á, thì tâm không còn khinh động, tức là không còn vọng động, vọng tưởng nữa. Thì lúc bấy giờ thiên nữ nói: bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp một bài kệ: cách ái và danh sắc, trừ mạng hết buộc ràng, chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi đời này và đời sau. Bấy giờ thiên nữ ngộ nhập được Phật pháp, và ngay trong giờ phút đó bà kiến đạo, tức là chứng vào quả vị Tu Đà Hoàng. Ở đây nói là cách ái và danh sắc. Sở dĩ có 12 phần nhân duyên, tức là vô minh duyên hành, hành danh sắc đó, lục nhập xúc, thì do muốn mà cắt đứt cái vòng vô minh này, tức là cái tham ái, cái khát ái về tiền tài, về sắc đẹp, chúng ta phải lìa đoạn. Mà cái phần này á, thì nó rất là gần gũi với tinh thần của tổ tiên lực sư, do đó chúng tôi nêu lên để cho đại chúng thấy rất là kỹ. Rồi tiếp, kinh nói xả bỏ dục lạc, thuận tâm bồ đề. Quý Phật tử thấy là trên cái bàn tay mình nó không thể nào mình nắm nhiều món đồ, hoặc là mình nắm một món thôi, chứ mình nắm hai ba món không có được. Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta chạy theo dục lạc thì chúng ta xa cái bồ đề, mà chúng ta bỏ cái dục lạc thì chúng ta gần cái bồ đề, vậy thôi. Cái đạo, cái pháp mà Đức Phật nói ra nó không có khó, mà nó khó hay không á do chúng ta. Nếu mà chúng ta nắm bắt về dục lạc, chúng ta thèm khát về dục lạc á, thì cái tâm bồ đề chúng ta xa. Mà nếu mà chúng ta thuận về cái bồ đề thì tự nhiên dục lạc nó tự nhiên quyển đi lại từ một điểm á. Cho nên cái phương pháp nhà Phật mình nghiệm kỹ rồi đó, nếu có đủ môi trường điều kiện chúng ta tu tập á, tiến rất là nhanh. Mà thuận cái tâm bồ đề thì xa liền cái tham muốn. Người nào mà tu tập mà miên mật một thời gian á, tự nhiên cái dục lạc, cái thèm muốn, cái khát ái từ từ nó thương lại từ điểm đó. Đó gọi là thuận tâm bồ đề. Rồi gì nữa, phải tu quán tưởng về cái thân bất tịnh, tức là mình ngồi yên là mình quán về cái thân mình. Rồi có 36 thứ trượt, 9 lỗ bất tịnh ngày ngày nó chảy ra, mà mình cũng như thế thì người khác cũng như thế. Thứ nhất là quý Phật tử hòa nhà cầu đó, là cái phương pháp quán bất tịnh là nhanh nhất. Cái hệ trong lúc mình đi cầu ra, mình quán chiếu thật là kỹ, đây là bản chất nó dơ, bản chất của tham, bản chất của sân, bản chất của si. Mà cái khi nào mà quý Phật tử hòa mình cầu xong rồi mình lấy mình bỏ túi đó à, không, chúng ta phải phát cái nguyện lực lớn là bằng bất cứ cố gắng như thế nào đó chúng ta xa lìa dần dần về cái tham của sân cái si, giống như mà một cục phân mà chúng ta vừa đi ra để mà chấm dứt mọi cái đau khổ trong cuộc đời. Đó là cái tinh thần về quán chiếu. Cho nên nó là thường thường quán tưởng về cái thân bất tịnh. Hoặc là sáng mà quý Phật tử để ý mình không có rửa mặt thì sao? Nếu mình không rửa mặt rồi mũi mình bữa nào đó mình bị cảm nó chảy ra, cái khi mà mình nó chảy ra rồi mình lấy mình bỏ túi không? Không luôn. Rồi bây giờ mà sáng mà quý Phật tử không xúc miệng, mình cảm thấy như thế nào? Tự mình quán chiếu thôi, phải không? Tức là chín lỗ, hai lỗ tai, hai con mắt, hai cái mũi, một cái miệng, đường tiểu tiện, đường đại tiện, chín lỗ gọi là chín lỗ bất tịnh, hàng ngày nó bị phóng uế ra. Quán chiếu thật là kỹ rồi đó thì cái tâm khát ái mình càng ngày càng bớt, càng thương. Đó, cái phần này Đức Phật dạy rất là kỹ. Rồi nhất tâm tinh tấn trừ bỏ tham ái, điều phục cấu nhiễm khiến tâm thanh tịnh, do đoạn tài sắc thành tựu căn lành, vô lậu giải thoát, quân trong tàn thức, cho nên tạo thành hạt giống không tách tham. Cho nên quý Phật tử tu ở đây là mình quân. Sao vậy? Mà tại sao mà những người mà xuất gia chánh duyên họ lên núi lên non họ tu để họ bớt cái duyên? Bớt cái duyên gì? Bớt cái duyên tài sắc. Bởi vì lên đây chẳng hạn như nếu mà đúng ra xưa tụi tôi tu với hòa thượng rất là hạnh phúc, ở trên trúc lâm với hòa thượng là không có lo gì. Xưa ở với hòa thượng không có lo tiền bạc, cứ gõ cấp cấp cho mình lên, mình cầm bình bát mình ăn, ăn xong mình xuống, không có lo nghĩ gì hết. Còn đằng này dù gì nữa mà sau khi mà hòa thượng giao chúng tôi trách nhiệm rồi phải lo, hạn như đến cái phần xây dựng mình phải lo, rồi có chúng cũng phải lo, phải không? Mà ở đây nói là nếu mà mình mà đoạn hai thứ tài sắc thành tựu căn lành vô dậu lậu giải thoát rồi thì mình quân, quân trong tàn thức, mà quân một thời gian cái mình tạo được cái nghiệp là không có tham. Nói thẳng luôn đó, mình tu một thời gian tiền bạc để trước mặt mình cũng không có giấy niệm tham hết. Còn đằng này mà để tiền cái mình giấy niệm mình tham là mình biết mình cái hạt giống tham mình còn đó. Mà cái quân tập, cái quân tập về cái thiện pháp, quân tập về con đường xuất thế gian, xuất thế gian mình không có. Cho nên đây gọi là tu, tức là quân tập hàng ngày. Tại sao ở đây hòa thượng bắt là tụng kinh sám hối ngồi thiền, tức là để cho mình quân. Nếu mà mình vào thiền viện mà mình không tụng kinh, không sám hối, không ngồi thiền, không cái gì hết á, là có một lúc nào đó mình nhìn lại trong cái bản thân của mình nó không khác người đời, không khác gì cái người thế tục đó. Cho nên cái người xuất gia là hơn cái người thế tục, gọi là quân tập những cái thiện pháp, gạt bỏ những cái pháp mà bất định, pháp cấu nhiễm. Và cái người tại gia cũng như thế. Mà những cái sự kiện này là quý Phật tử biết không, những cái dữ liệu này nè, làm mai này mình vừa chết một cái là những cái dữ liệu thiện pháp nó đưa quý Phật tử đến cái cảnh giới an ổn. Cho nên á, thiền sư Thiên Cơ dạy cái người nào mà tu tập tâm không tán loạn thì chắc chắn người này vừa chết được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Rất là kỹ thôi. Cho nên mình không hiểu, mình nói mình tu thiền sao này mình biết mình đi về đâu hết. Cái đó mình chưa có biết về con đường thiền. Mình cứ tu mà cái tâm mình rỗng rang, thanh tịnh, không có trụ bất cứ một cái pháp nào nữa, tâm không cấu nhiễm, thì đó là cái pháp vô lậu, pháp giải thoát. Cái pháp đó là tự mình chứng chi, chứng đạt, chứng nghiệm đó. Dần dần sạch hết mê hoặc cấu nhiễm, tức là bước vào ngôi hiền thánh. Thấy không? Cái pháp là pháp, là pháp nhiễm như thế, là pháp là như thế. Cái hệ như mà quý Phật tử mà học giỏi, học lớp 1 mình chắc chắn là mình sẽ lên lớp 2, học lớp 2 giỏi mình chắc chắn mình sẽ lên lớp 3. Không có cần hỏi ai, không có cần đến ông thầy tướng, thầy bói nào hết. Nếu mình học lớp 1 giỏi là mình khỏi cần hỏi ai, mình biết mình chắc chắn sẽ lên. Rồi mình học lớp 10 mà giỏi, mình chắc chắn mình sẽ lên lớp 11. Mình học lớp 11 giỏi, mình chắc chắn mình biết mình lên lớp 12. Và mình học lớp 12 giỏi thì chắc chắn mình bước vào đại học. Đơn giản vậy thôi. Thì muốn biết mình được giải thoát hay không thì mình kiểm nghiệm lại hàng ngày của mình. Mình tu tập như thế nào đó mình biết mình được giải thoát hay không. Hay là mình trói buộc như thế nào đó tự mình biết hết. Mình biết mình trói buộc thì mình gỡ từ từ. Mình biết mình chắc chắn sẽ được giải thoát thì mình an ổn tiến tu trên con đường mà các pháp nó thuận duyên cho chúng ta tu. Đó, cái phần này rất là kỹ. Ngày nay có người tuy hiểu Phật pháp vẫn tham tài sắc, nuôi lớn kiết sử. Kiết là trói buộc, phan sử tức là sai khiến. Mình không muốn tham mà do còn những hạt giống kiết sử, cái nó trói mình lại, cái nó dẫn mình đến con đường đó. Mình không muốn sân. Ít khi nào mà ai tu nó là tôi, cái ai mà nói là tôi vào thiền viện tôi tu để tôi nuôi lớn cái sân hận này để cho cái quả tôi thành tựu, có ai nói gì không? Mà tại sao mình đụng chuyện mình sân là do cái kiếp sử này, cái hạt giống này còn rất là nhiều. Sử tức là nó trói buộc mình lại, nó sai khiến mình đi đến con đường, mình gặp cái đó mình sân, mình bực tức rồi, là do cái kiếp sử này còn. Cho nên phải phá cái kiếp sử này mới thành tựu được cái pháp vô lậu. Là mình không có quý Phật tử thấy có những trường hợp những người đó không có muốn giết người mà tại sao bị cái duyên họ giết người, hoặc là người đó không muốn hiếp dâm mà gặp cái duyên cái họ hiếp dâm, là do cái kiết sử này còn, nó trói người đó lại, cái dẫn người đó đi. Sử lại sai khiến, kiết là nó trói lại, nó dẫn mình đó, tức là cái nghiệp á, cái nghiệp tự nhiên đến lúc đó mình mù, mình mờ mịt luôn, mình biết gì đó, mờ mịt luôn. Đó, rồi mình dẫn đến cái con đường phạm giới, hoặc là giới sát, hoặc là giới dâm, hoặc là giới trộm. Sống với lậu hoặc, lậu tức là rơi rớt, hoặc tức là mê lầm. Tức là mình làm cái chuyện ác pháp, mình biết mình làm chuyện ác pháp. Mình mờ mờ mịt mịt vậy mình biết. Mà chính cái mờ mờ mịt đó cho nên mình bị gì? Nghiệp ác trói buộc, đọ ba đường dữ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tức là mình vừa chết một cái là mình rớt xuống cái cảnh giới đó liền. Rớt trong cái cảnh giới ba đường ác. Đó. Kinh nói chẳng phải người tu, chẳng phải cư sĩ thì gọi là gì?
Kêu anh đừng mở máy lớn để chạy đi học nghỉ. Ở đây là ngài nói nè, kinh nói chẳng phải người tu, chẳng phải cư sĩ, phải gọi là gì? Vì tham danh lợi nên chỉ chuyên cần tập luyện miệng lưỡi, trao chuốt văn hoa, huý lượng tranh tụng, phỉ bán lẫn nhau, nuôi lớn ba đập, tăng trưởng phiền não, chìm đắm trong biển khổ, biết mà cố phạm không thể giải thoát. Ngàn Phật ra đời chẳng được thấy nghe, do nhân duyên đó hết tội địa ngục, thọ thân rồng ác, ở đây nói rất là rõ, tức là kinh nói chẳng phải người tu, chẳng phải cư sĩ phải gọi là gì, vì tham danh lợi nên chỉ chuyên cần tập luyện miệng lưỡi, trao chuốt văn văn hoa, hí luận tranh tụng, phỉ báng lẫn nhau, nuôi lớn ba độc tham sân si. Tức là ở đây nêu lên rất là rõ, tức là cái hàng xuất gia, mà cái hàng đã là xuất gia rồi, do tham về tài hoặc là sắc, cho nên thường thường chúng ta tranh tụng, chúng ta phỉ báng lẫn nhau, nuôi lớn ba độc. Mà Đức Phật sau khi mà nhập niết, chuẩn bị nhập niết bàn, Đức Phật rất là buồn. Đức Phật nói sau này giống như mà trùng gì trong thịt sư tử, ăn lại thịt sư tử, tức là cái người mà xuất gia không khéo, chúng ta tranh tụng hoặc là phỉ báng lẫn nhau, dần dần nuôi lớn ba độc tham sân si đó. Rồi tăng trưởng phiền não, chìm đắm trong biển khổ, biết mà có phạm. Nói chung cái người mà xuất gia đều biết giới lực của Đức Phật như thế nào hết, biết là khai giá trì phạm. Mà biết mà cố phạm thì sao? Có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, tất cả loài con chó này có Phật tánh hay không? Thiền sư Triệu Châu nói có. Hỏi đã là có rồi sao còn chui vào cái đẩy giang hô thú này chi? Thiền sư Triệu Châu đáp, biết mà cố phạm. Có Phật tánh mà không sống với Phật tánh thì chạy theo danh lợi, cho nên chui vào cái đẩy giang hô thúi, nên gọi là biết mà vẫn cố phạm đó. Không thể giải thoát ngàn Phật ra đời, chẳng được thấy nghe, do nhân duyên đó hết tội địa ngục, thọ thân rầm ác, vì trộm thức ăn và y của Phật, sân hận phá giới, bị quả báo ác. Kinh rầm mù nói, chỉ hiểu nghĩ suông, nghiệp khổ khó cứu. Ở đây này nói do cái nhân duyên như thế, cho nên hết cái tội địa ngục rồi, thọ cái thân rầm ác, vì trộm thức ăn và y phục của Phật, rồi sân hận phá giới, bị quả báo ác. Ở đây là nói cái người mà xuất gia kỹ hơn cái người tại gia. Mà cái người xuất gia trong kinh có diễn tả một đoạn nhân duyên, tức là một hôm Đức Phật sai Tôn giả A Nan xuống cái dòng sông để mà giặt cái y. Mà sau khi mà đem cái bộ y xuống sông rồi giặt á, thì cái y nó luôn luôn nó nổi lên bền. Dầu cho Tôn giả A Nan lấy bốn hòn đá thật là lớn trọng bốn góc y, mà góc y nó vẫn nổi. Lúc này Tôn giả A Nan mới thấy rất nổi ngạc nhiên, mới đến trình với Phật, nói ông vào, ông lấy bốn hạt cơm trong bình bát của ta còn sót á, ông bỏ bên bốn góc y. Thì sau khi mà bỏ trên bốn góc y rồi đó, thì cái y nó chìm xuống. Thì lúc này Thế Tôn mới nói một bài kệ, tức là hạt cơm của tính thí nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sừng trả. Đó là nói về cái người xuất gia, đúng không? Tức là ở trong cái pháp xuất thế gian của Đức Thế Tôn mà không chịu tu tập, chỉ hiểu nghĩ suông, thì cái nghiệp khổ là rất là khó cứu. Cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa trong cái lời kinh Phật rồi, nhưng mà chúng ta phải ráng tu tập để gạn bớt những cái cù cạn tham sân si. Hạt cơm của tính thí rất là nặng. Chúng tôi thường thường nói cho huynh đệ rõ đó, cái hạn như mình xài nước, xài điện, xài hết tất cả trong tục lâm á, đều là của tính thí hết. Mỗi cái gì cũng của tính thí cũng dường hết, không ở xa thì cũng ở gần, không ở gần cũng ở xa. Chẳng hạn như chúng tôi đi giảng dạy chỗ này chỗ kia, quý Phật tử mến, quý Phật tử cúng dường, pha một lon sữa, một hạt gạo, cũng là cổ tính thí cúng dường. Chúng tôi chỉ là cái người cửa giữa đứng tạm mượn thôi. Còn mà những người mà đến đây mà xuất gia tu học, mà thọ hưởng, mà chúng ta nếu mà chúng ta không khéo tu á, thì sao? Chết rớt trong cái loài súc sinh, tức là rầm mù á. Ở đây nó rất là rõ. Ông phải nương theo lời tôi răn dạy, đúng pháp tu hành tùy bệnh đối trị, từng phần giải thoát, chẳng thể chỉ dùng miệng nói lý suông khiến cho tâm được thanh tịnh. Không thể nào mình nói là tâm thanh tịnh tự nhiên tâm nó thanh tịnh, mà phải dùng cái gì? Phương pháp chỉ hoặc là quán, chứ không phải mình nói là tâm thanh tịnh là tự nhiên nó thanh tịnh. Có đây nói rất là kỹ phải không? Ông phải nương theo lời tôi răn dạy, đúng pháp tu hành tùy bệnh đối trị, từng phần giải thoát. Cái hạn như quý Phật tử mà giữ cái giới không sát sanh á thì được, được cái gì?
gọi là biệt biệt hãy giải thoát giới. Mình không có sát sanh thì cái tâm mình được an ổn, cái thân mình không có bệnh khổ, mình không có trộm cướp thì mình không có lo sợ bị ai bắt bớ, mình không có cái tâm tà dâm thì mình không sợ vợ mình hoặc là chồng mình hoặc là con mình nó biết. Vì quý Phật tử muốn mà mình ăn trộm, muốn mình sát sanh mà không ai biết không? Mình ăn trộm mà không ai biết. Tôi chỉ cho quý Phật tử một cách. Nếu mà quý Phật tử mà mình ăn trộm không ai biết, chỉ có một phương pháp là đừng có ăn trộm, đúng vậy không? Cho nên đó, mình sống trong cuộc đời mình làm bất cứ cái chuyện gì cuối cùng ta cũng biết hết. Mà muốn được như thế thì mình Phật nói đừng có ăn trộm. Và đã đừng ăn trộm thì không ai biết hết đó. Dầu cho người đó là cha mình, mẹ mình, cuối cùng cũng lòi ra hết. Phải không? Vừa rồi ở Bắc Giang có gì đó thì nó ăn trộm vàng rồi nó đưa cho ai? Đưa cho cha, cho mẹ, cho người thân mà lốt cuộc cũng biết hết. Cho nên muốn được như thế thì chúng ta đừng có ăn trộm. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, đây nói rất là rõ. Ông phải nương theo lời tôi răn dạy, đúng pháp mình tu hành, tùy bệnh đối trị, từng phần giải thoát, chẳng thể dùng miệng nói lý suông mà khiến cho cái tâm mình được thanh tịnh, không có dùng cái lý mà để nói. Có người, những người á thì uống rượu, cái hẹn mình lỡ uống rượu, người ta hỏi ồ anh hôm nay ngày rằm sao còn uống rượu, thì nói ờ tôi lỡ hoặc là tôi quên và tôi vô minh, thì được, thì còn có thể tha thứ. Còn đằng này mình nói là có những người mà uống rượu nó rằm là tại sao anh tu học mà còn uống rượu, nói ông dùng cái gì thấy tôi uống rượu, thì Phật nói cái hạt giống này hết cứu. Mình lấy cái lý mình biện, cái hẹn mình hút thuốc, tôi hỏi ồ tại sao anh hút thuốc, nói anh lấy cái gì mà anh thấy tôi hút thuốc, thì lấy con mắt phàm tần gì cũng bắt thắng phải không, thì mắt phàm mà tôi thấy anh đang hút thuốc rất là rõ, nhưng mà ta dùng cái lý thì ta biện. Mà trong kinh cái diễn tả một câu chuyện, một hôm Đức Phật và Tôn giả A Nan ở trên đường đi, thì Đức Phật thấy ba thầy tỳ kheo đang uống rượu. Một, sau khi mà thấy được Đức Thế Tôn và Tôn giả đang đi đến rồi thì một thầy tỳ kheo đâm đầu bỏ chạy, quán sợ bỏ chạy, còn một thầy tỳ kheo thì ôm đầu xuống, cúi mặt xuống rất là hổ thẹn. Còn một thầy tỳ kheo nói con uống gì cho mà ẩm dính vậy đó, con uống gì mà ẩm dính vậy đó. Thì lúc này Đức Phật thọ ký mà cái một thầy tỳ kheo mà sợ hãi bỏ chạy á, thì 20 tiểu kiếp sau tu hành chắc chắn sẽ chứng quả. Còn cái vị mà ôm mặt á, hổ thẹn, rất là xấu hổ về thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ lời ác á, thầy tỳ kheo này là 15 tiểu kiếp. Còn một cái ông thầy tỳ kheo mà cứ nói là con uống vậy mà con dính như thế, con uống dính là ông này á tu bao giờ thành Phật, ngàn đời ngàn kiếp luôn, vì hạt giống này bị cháy. Cho nên mình mà biết lỗi rồi nha, mà mình sửa, Phật nói đây là người sức mạnh. Còn mình mà biết lỗi mình phạm mà nói tôi làm như thế mà tu dính gì hết á, không dính mà làm chi, đúng không? Hạn như bây giờ mình nói mình tùy duyên đây để tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ có nghĩa là mình đến cái thiền viện này là hòa thượng bắt mình căn tối ngồi 1 tiếng rưỡi, thì mình tùy duyên mình ngồi 1 tiếng rưỡi thì tiêu nghiệp cũ. Còn mình trái cái duyên thì nó không bao giờ tiêu nghiệp cũ, mà nó sanh thêm nghiệp mới. Tức là cái thanh quy này hòa thượng đưa ra là hòa thượng yết ma hết. Hạn như hòa thượng bắt mình là buổi sáng ngồi 2 tiếng thì mình tùy duyên ngồi 2 tiếng, thì đó là mình theo duyên để mà tiêu cái nghiệp cũ. Còn mình không chịu theo duyên á, tức là mình sanh duyên tức là thêm cái nghiệp mới, nghiệp cũ không hết, mà nó trầm thêm cái nghiệp mới nữa, rất là rõ. Ba bậc năm kiếp, tức là tham nè, sân nè, si, dao động, ngủ nghỉ, cái nào hưng sâu á, thì phải đối trị trước. Bây giờ mấy huynh đệ cái nào mình nghiệm là cái nào hưng sâu, kể cả những người xuất gia luôn, hoặc là tại gia. Nếu mà cái lòng tham mình quá độ thì mình trị cái thằng tham trước, còn mấy cái sân si từ từ. Nếu mà cái lòng sân mình quá nhiều á thì cái tham mình khỏi cần, mình trị cái thằng sân này trước, mình cố gắng mình tìm đủ cái phương tiện thiện xảo để mình trị cái sân này. Bây giờ trong chúng đây nè, tôi bảo đảm là 10 người sân hết 10 người, hoặc là cư sĩ 10 người là sân hết 10 người, thì mình phải dùng cái gì? Thì cái phương pháp này Phật dạy là chúng ta trước khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta dùng cái tâm của mình á, mình rã cái lòng từ của mình hết xung quanh. Thứ nhất là người thân của mình, kế đến là người xung quanh mình, kế đến là cái người huynh đệ của mình. Thì mình rã một thời gian thì cái tâm mình nó rộng, nó lớn, nó phủ lên á, thì ngay trong giờ phút này cái lòng sân mình bớt. Cái thứ hai nữa mình dùng cái pháp đối trị thứ hai nữa là gì? Có nghĩa là mình nhìn cái sự kiện đó ngày xưa mình chịu đựng được, ngày nó đéo con mình mà nó làm gì á, thì bây giờ mình dùng cái tâm mình nó bao dung, mình phủ, phải dùng cái tâm bao dung để mà đối chuyện cái sân này. Nhưng mà ngặt một điều á, chúng ta gặp cái sự kiện đó chúng ta không bao dung được, không có tha thứ được. Vì thường thường á, mình á là khắc kỷ với chính mình. Thường thường mình bao dung với chính mình mà khắc kỷ người khác. Còn những bậc thánh á, người ta là khắc kỷ với chính mình, bao dung người khác, thì cái sân này nó hết. Đó là dùng phương pháp đối trị đó, tức là phải dùng, luôn luôn phải dùng phương pháp đối trị. Hạn như bây giờ nó lỡ bởi cái ly đi, chán, đúng là mình chịu đựng được. Nhưng mà mình dùng cái lòng từ của mình dung nhiếp á, thì từ từ cái sân mình nó hết. Chứ đụng cái gì cũng sân, đụng cái gì cũng sân, là sân càng ngày càng lớn. Ngày bây giờ mình đang làm cái kiểu mình đang làm rất là ngon thuyện, đánh cái chọc rớt cái ngọn của mình, mình chịu đựng không nổi luôn, đúng là mình chịu đựng nổi. Nhưng mà dùng cái tâm của mình nó phủ lên luôn, nó à cái cây kiểu này bản chất nó duyên sinh vô thường gì đó, không có đá không dính gì hết á. Mà cái sân này mình sân lên, ai khổ trước? Cái cây kiểu nó không khổ mà bản thân mình khổ. Mình sân với người đó mà người đó chưa khổ là mình đã khổ rồi. Biết như thế rồi thì cái sân mình nó tạm lắng xuống. Đó là dùng pháp đối trị. Mình dùng đủ mọi phương tiện để cho cái sân này nó bớt đó, thì cái pháp này đúng à. Rồi dao động. Dao động là mình nói nhiều, mình nói nguyên thiên, nói suốt ngày luôn à. Khẩu dao động. Rồi gì nữa? Thân dao động, ý dao động. Mình ngồi đây mình ngồi yên được cái mình nhảy chạy lung tung luôn, rồi mình nói lung tung xà bàn luôn, rồi mình ngồi mình nghĩ đủ thứ chuyện hết. Ngồi đây cho mình nghĩ đủ hết, nghĩ Vũng Tàu, Nha Trang, Hải Phòng, Nghệ An đủ hết. Đó mình biết là cái bệnh đang dao động thì phải tu gì à, trong cái lục diệu pháp môn gọi là gì à, sổ tức, phải không? Rồi tỳ tức, chỉ quán, dùng cái phương pháp sổ tức, dùng cái phương pháp tỳ tức để cho cái tâm dao động mình nó bớt, nó lắng xuống. Quý Phật tử thấy là chẳng hạn trên cái bước đường mình tụng kinh mình sám hối cũng được. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ tôi đi nước này là đỡ. Hôm nay có một cái ngày rành đi, mặt trăng đi. Bây giờ mình lấy cái tay mình quậy xuống thì mặt trăng sao nó hiện lên được. Thì mình đỡ một hồi thì mặt trăng nó hiện lên được. Thì muốn được như thế thì cái này người này phải gia công thiền tập rất là nhiều. Để cho cái tâm nó lá đậm xuống, nó bớt dao động. Rồi qua cái phần gì nữa, ngủ nghỉ. Mình biết mình có cái tâm ngủ nhiều thì mình phải làm cái gì? Tức là quán nhân duyên vô thường. Hoặc là khác hơn là cái người xưa ta dán chữ tử trên trán, tức là chết, mai mình chết rồi thì mình không dám ngủ nữa. Mình biết chắc chắn mai nay mình chết rồi, tối nay phải ráng ngồi thiền chứ không có ngủ. Thì người này thành tựu đạo nghiệp đó, tức là đối trị từng phần để được giải thoát. Cho nên đó là cái nào mà quân sâu á thì phải đối trị trước. Tức là nó ăn sâu vô rồi thì phải đối trị trước đó. Những kiếp sử nhẹ sẽ tự hết theo. Những cái kiếp sử nhẹ, chẳng hạn như bây giờ mình cái sân nặng đi thì mình là đối trị nó xong rồi thì cái tham, cái si, cái dao động, cái ngủ nghỉ nó hết theo luôn. Từ từ cái tâm mình nó rộng bao dung, cái tâm mình nó quảng đại thì mấy cái kia nó hết đó. Thường mặc áo giáp giới lực thiền định đánh tan giặc ma. Tức là thường mặc áo giáp là áo giáp gì? Tức là giới, là định, là tuệ, là giải thoát chi kiến. Tức là luôn luôn mặc áo giáp. Nếu mà không mặc áo giáp này rồi thì có một lúc là nó đánh tan mình hết. Mà Hòa Thượng Lưu Quang nói cái áo giáp này chính là đại y. Áo giáp này là thường thường là chúng ta gần gũi Đức Phật, bơi lội trên chánh pháp. Tất cả nhân quả dẫn đến khổ đau đều từ cội gốc tham nhiễm tài sắc. Tức là tất cả nhân quả mà dẫn đến cái khổ đau đó là cái nguồn gốc, cái cội gốc là tham nhiễm tài sắc mới có khổ đau này. Tất cả nhân quả dẫn đến an vui đều do căn bản giữ giới thiền định. Bây giờ mình muốn khổ, mình muốn vui. Nếu mà chúng ta muốn khổ thì chúng ta đắm nhiễm tài hoặc là sắc. Chúng ta muốn được an vui, muốn được tự tại, muốn được thảnh thơi giải thoát thì chúng ta giữ giới thiền định. Đưa ra hai cái phương diện đó, quý Phật tử muốn khổ hay là vui tùy quý Phật tử. Nếu mà chúng ta muốn vui thì chúng ta giữ giới tu tập thiền định. Còn chúng ta muốn khổ thì chúng ta tham nhiễm tài sắc. Như vậy cái tinh thần của nhà Phật là trả hết tất cả mọi sự tự do cho mỗi con người chúng ta. Đức Phật không bao giờ can dự trong đó. Đức Phật nói là ta chưa từng bao giờ nói là ban phước hoặc là giáng họa. Không có một thần linh nào ban phước giáng họa cho mình hết, mà chính bản thân mình tự ban phước giáng họa. Thấy không? Mình muốn khổ thì mình làm gì? Dính mắc vào tài sắc. Mình muốn vui thì làm gì? Thiền định giữ giới. Thì như vậy cái khổ cái vui này ai tạo cho mình? Chính bản thân mình tạo cho mình, đúng không? Cái khổ cái vui này không ai tạo cho mình được hết. Cho nên cái tinh thần nhà Phật là tinh thần tự do. Tinh thần của nhà Phật là trả hết mọi cái, một cái nghiệp tật, hoặc là khổ, hoặc là vui, hoặc là hạnh phúc hay khổ đau hết, trả hết cho tất cả nhân sinh có mặt trong cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nói là tất cả nhân quả dẫn đến khổ đau đều từ cội gốc tham nhiễm tài sắc, tất cả nhân quả dẫn đến an vui đều do căn bản giữ giới thiền định. Nhưng nhân quả này đều ở trong tâm bụi trần chúng sinh, vì sao chẳng cắn các lỗi lầm khác mà trước lại răng lỗi lầm tài sắc? Kinh Đại Thừa nói 84.000 nghiệp ác chướng đạo đều do nguyên nhân tham nhiễm tài sắc. Vì cớ sao chúng sinh mười phương vô thủy đến đây, những người tham tiền mà giết hại nhau nhiều hơn các bụi, những người tham sắc mà giết hại nhau số lượng hơn trên. Tức là ở đây á, ngài nêu lên á, thì tất cả chúng sinh cái lỗi lầm rất là nhiều, nhưng mà tại sao nói về tài sắc? Thì đây nói là những người mà ham tiền là giết hại lẫn nhau rất là nhiều. Gần đây mà đại chúng mà coi trên báo, phải không? Coi trên truyền hình thấy rất là rõ, trộm cướp giết hại lẫn nhau cũng vì tiền bạc, phải không? Cũng vì một chỉ vàng thôi mà cái người này sẵn sàng giết cái người mà đã từng gần gũi mình, từng là người bạn của mình. Cũng vì một chiếc xe Honda mà những người này sẵn sàng giết cái người bạn của mình. Ở trên đây nó là nhiều hơn các bụi. Rồi những người tham sát mà giết hại nhau á, số lượng hơn trên. Trong cái lịch sử quý Phật tử coi rồi đó, rất là nhiều sự kiện này. Có hai hạng người tu sĩ thế tục bị tài sát hại, hiện nay có trong 126 địa ngục loại lớn, chịu ngàn vạn thứ khổ bức mách, qua vô lượng kiếp bị hình phạt xong mới được sinh vào súc sinh ngạ quỷ. Hai hạng tăng tục đều bị tài sát tổn thương giết hại, trước giữ sao phạm, người thoát rất ít. Người đoạn tài sắc gọi là Bồ Tát, trì giới chân chính gọi là hiền sĩ, là đệ tử Phật. Đó, đây ngài dẫn chứng ra cho mình thấy á, là có hai hạng người tu sĩ và thế tục bị tài sắc hại, hiện nay có trong 126 địa ngục loại lớn, chịu ngàn vạn thứ khổ, qua vô lượng kiếp sau khi bị hình phạt xong thì nó rớt trong cái cõi súc sinh và ngạ quỷ, là do tài sắc làm loạn. Là trước giữ sao phạm, người thoát rất là ít. Trước là mình đi xuất gia rồi đó, mình giữ giới rất là thanh tịnh, nhưng mà đằng sau đó do mình nhiễm cái danh lợi, do mình không cố gắng công phu tu tập, cho nên trước thì giữ nhưng mà sau thì phạm. Trên cái lối này rất là ít người thoát. Cái hạn như còn nhỏ ở trong chúng thì giữ rất là nghiêm, nhưng mà không khéo một thời gian cái chúng ta đi làm Phật sự các nơi là bị dính, bị mắc. Do gì? Do nó bị quân cái ác pháp gì mà cái nghiệp thiện là chúng ta không chịu quân, mà cho nên bị nhiễm. Hai việc tài sắc hình thức tham muốn dường như khinh nhẹ, nhưng lại chiêu cảm tội lỗi sâu nặng, mê hoặc lừa dối nhiều như các bụi, đều từ tài sắc. Hai lỗi lầm này thường phá hoại đạo nghĩa quân thần, tức là vua và bầy tôi, tình cảm thầy trò, đạo lý chồng vợ, cũng hay phá hoại thân tập nội ngoại, bạn bè tri thức. Nếu lìa tài sắc thì lại không còn là người thế gian, thoát khổ trời người thánh phàm đồng khang, lậu hoặc diệt hết, đạt đến Phật quả. Tức là sở dĩ ở đây này nói là do tài sắc, cho nên là gì? Tình cảm thầy trò, đạo lý chồng vợ, rồi bạn bè tri thức xa lắm với nhau cũng do tiền, do sắc đó. Mà nếu chúng ta không dính mắc vào tài sắc này nữa thì đó gọi là gì? Trời người thánh phàm tầm khen ngợi, lậu hoặc từ từ nó hết và chứng đắc Phật quả, không có còn nghi ngờ nữa đó. Vì thế trước răng hai thứ tài sắc, do sắc sinh kiêu, vì tài sanh keo, kiêu mạng lại thêm tham lam keo kiếp, tuy có tính tốt cũng chẳng ai nhìn. Trước đoạn tài sắc
khiến cho công hạnh sớm được thành tựu. Sau khi nghe kinh luận, tức là vào đạo có thứ lớp, lời răng trái tay nếu ai thực hành sẽ được lợi ích rất là lớn, nên gọi là tịnh tâm pháp giới quán. Tức là nãy giờ ngài nêu lên á, chúng tôi tuyên đọc lại á, thì cái lời á nó rất là trái tay. Mà nếu mà chúng ta chịu khó mà nghe rồi chúng ta quân rồi chúng ta tu á, thì chứng đắc Phật quả không có khó. Còn chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy nó chói tai, chúng ta không có thích, chúng ta bỏ, chúng ta không có tu, không có gạn lọc á, thì cái khổ nó đến mà cái vui nó tới mặt. Tức là vui hay khổ là do mình. Do đó gọi là tịnh tâm pháp giới quán. Đó. À, do đó này là một bài kệ: phiền não nhiều như cát bụi, trước đoạn hai thứ gốc ác, một là tài hai là sắc. Tức là ngài nói phiền não trong tâm mình đó, nó nhiều như cát bụi, thì trước chúng ta phải đoạn hai thứ gốc ác, một là tài hay là sắc. Khi chết tâm chẳng lo sợ, giới nhỏ còn phải giữ gìn, huống chi phạm bốn giới trọng. Tức là ở đây ngài nói có người xuất gia, vâng, khi mà mình giữ giới được thanh tịnh rồi đó, chết mình sợ, tâm mình sợ gì hết à, mà giới nhỏ còn phải giữ, muốn chi là phạm bốn giới chậm. Tức là sát, đạo danh vọng, sát là sát sanh, danh là danh dục, đạo là trộm cướp, vọng tức là nói dối. Tức là chưa chứng thánh mình nói là mình chứng thánh, đó là phạm bốn giới chậm lớn. Ở đây nói giới nhỏ còn phải giữ, muốn chi là phạm bốn giới chậm. Tam tụ tịnh giới trong sạch, tức là nguyện dứt tất cả điều ác, nguyện tu tất cả việc lành, nguyện độ tất cả chúng sinh, gọi là tam tụ tịnh giới. Tức là mình luôn luôn mình phát nguyện là mình độ hết tất cả chúng sinh, rồi mình nguyện mình làm tất cả các việc thiện pháp. Mà ở đây tôi nêu lên cho đại chúng và quý Phật tử luôn, thường thường mình tưởng cái việc thiện là cái việc gì. Chẳng hạn như trên đường đi mình gặp một cây gai, hay là trên ở trong thùng lâm có một cái giấy dơ mình lụm mình bỏ trong thùng rác, cũng là việc thiện pháp. Mình hiểu, mình tưởng cái việc thiện pháp là việc to lớn lắm, nhưng mà việc hàng ngày. Chẳng hạn bây giờ mình rửa mặt ra, đúng ra một gáo nước thôi mà mình rửa mình xả thoải mái luôn, đó là việc ác chứ không phải việc thiện nữa. Chẳng hạn như mình ở đây bóng điện mình thắp đầy hết luôn, mình chịu khó mình tắt, cái nào cần thiết mình thắp, còn cái nào mà không cần thiết thì mình đừng có để, thì cũng gọi là thiện pháp. Còn này mình mở mình xài thoải mái luôn thì đó gọi là ác pháp. Nó quân từ từ, cái phước mình nó mỏng mà cái nghiệp mình nó tăng trưởng, thời gian mình tu được. Người xuất gia thì tu không được hoàn tục, còn người tại gia thì bị cái chướng duyên. Cái hạn như quý Phật tử bị tai nạn, bị xe cộ, rồi mình nói ồ tại sao mình càng tu mà gặp cái chướng duyên, mà không biết trong cuộc sống những cái sự kiện này chúng ta làm. Cái hạn như quý Phật tử thấy này, cái hạn như có một cái nhân duyên nào đó, cái quý Phật tử đến khách sạn, mình nghĩ là khách sạn này của ai đó, mình bỏ tiền ra mà, cái mình xài nước phung phí, xài điện phung phí, mình xài cái gì cũng phung phí đó. Đó là mình giảm cái ăn đức của mình, lạ kỳ điểm đó. Đừng có nghĩ mình bỏ 100.000 đồng mình ngủ ở khách sạn này, mình muốn làm gì mình làm, tức là mình giảm cái ăn đức của mình. Còn mình tiết kiệm, cái hạn chúng tôi mà đến cái vùng nhà nào bất cứ luôn, chúng tôi xài giống như ở thiền viện, cho nên phước mình càng ngày càng dồi dào lên. Tại sao có những người họ nhìn họ muốn cúng dường, còn có những người nhìn mình họ muốn cho tiền, là biết là cái phước lực cái ăn đức mình tổn. Còn cái phước lực mà dồi dào, chẳng hạn như hòa thượng nó 1.000 người ta nhìn nó muốn cúng dường hết, còn mình á 1 người ta nhìn nó muốn chạy luôn, là biết cái ăn đức mình giảm. Cho nên cái người xưa họ tiết kiệm, rất là tiết kiệm, như thiền sư Chích Thủy đó, đến mức độ ngày múc nước cho anh thầy tắm xong là còn một chút xíu nước đổ ra ngoài, anh thầy tét một bả tay xịt nó mũi luôn. Nói, anh làm gì là tổn anh đức, một chút nước là anh tưới vào cây, cây cũng được lợi ích đó. Còn một hôm cái ngày ăn cơm mũi ngày bị chảy máu mũi, cái ngày đem lên ngày chùi đánh một bật tay nữa. Nói, âm là xài phung phí, người xưa ta dạy đệ tử như thế. Còn đằng này chẳng hạn như giấy mình mà xài phung phí, mình lấy 3-4 tờ 4-5 tờ, đó là mình tổn anh đức mình. Một thời gian tu cũng được, không bao giờ mình tự nhiên không thích ở âm đạo nữa. Mình thấy gõ mỏ tụng kinh, mình thấy ngồi thiền giống như là cái địa ngục, cái cực hình, ở được tự nhiên mình ra đời hoàn tục. Mình đang ngồi thiền ha, ngày xưa mình ngồi rất là an ổn, còn đằng này mình hiện bây giờ mình ngồi thiền giống như mình ngồi trên tấm đửa, là lúc này cái ác thì mình nhiều mà cái phước lực mình nó tổn. Cho nên thiện pháp là gì, là hàng ngày chúng ta tu học. Cho nên đại chúng nghiệm cho kỹ nha, bởi vì cái phần này là phần giới lực của chư tăng, chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy rất là kỹ.
Một cái việc nhỏ chút xíu thôi mình cũng phải kiệm, ăn uống tất cả mọi cái luôn. Mà mình kiệm nhiều chừng nào là cái phước mình càng ngày càng tăng lên, dồi dào lên. Hay như hoàng đây mình ăn nửa bỏ nửa coi một thời gian cái phước mình hết. Hay như mình ăn nửa chén cơm, còn nửa chén cơm mình đổ mình dục. Cho nên tại sao trong tụng lâm là phải là mình ăn cơm xong rồi mình đổ nước cho mình chén bát, là mình uống cái nước đó. À, đến mức độ một hộp cơm nhỏ của tính thế cũng không được bỏ luôn, mình phải chén bát mình uống cho hết. À, có lý do đó. Đó. Rồi Bồ Tát thỉnh nguyện tăng sanh vui mừng, tức là trong lúc mà Bồ Tát, lúc mà Bồ Tát á, thỉnh nguyện á, thì tăng rất là vui. Chẳng hạn như mình bị lỗi, người ta chỉ mình rất là vui mừng, được cái người khác chỉ lỗi cho mình, mình rất là vui. Phàm phu đắm nhiễm tài sắc, răng âm đoạn dứt tham chấp, do tài ba đời khổ đau, quỳ sắc độ hoàng cảo dầu, sắc hay chướng ngại đạo thánh, tài hay khiến hạnh mỏng manh, sát kỹ tự quán tâm mình, biết tham là tâm lừa dối, người trí xem như hầm lửa, ngu si chẳng sợ nghiệp ác, có lỗi phải liền sám hối, bỏ rồi chớ nên tái phạm, tất cả loài có hình tướng, cuối cùng đều bị tan hoại, trì giới có phần khuôn khổ, sau này luôn sống an ổn. Ở đây á, thì tổ tiên luật sư nói là luôn luôn chúng ta phải phản quan, sống với cái tâm thanh tịnh của mình, biết tham là cái tâm lừa dối, người trí xem là giống như cái hầm lửa, nó đốt nó thiêu mình. Hàng ngày chúng ta bị những cái ngọn lửa vô thường duyên sinh, nó đốt trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, đốt hết, đốt cháy hết. Ở đây này nói là trước sau gì chúng ta cũng thành bại hoại hết, trước sau cũng đi đến con đường chết. Thì chúng ta phải gắn gỗ, tức là chúng ta trì giới để đời sau được an vui, được an ổn. Mà ở đây tổ tư tiên luật sư dạy qua cái phần 1 đó. Thì qua cái chương 3, tức là pháp quán về năm phương tiện ngăn dừng vọng tâm. Năm vọng tưởng là như phá cây gai, trước chặt đứt gốc nên tu ngũ đình, quán lìa lỗi lầm dừng lại không khởi nên gọi là ngũ đình tâm quán. Do tu quán này nên phiền não hiện tại chẳng thể hoạt động, được chút giải thoát, từ đó chuyên cần nghiêm trì giới lực, thiền định miên mật dần chứng lục thông, tức là đại giải thoát. Thì qua cái phần này ngài nói là tu tập mà giữ giới cho được thanh tịnh, thì qua cái phần này chính là giữ giới. Qua cái phần nguyên thủy, tức là bớt chặt cây cỏ, những cái cây nào mà sống để cho nó sống, chứ không đụng cây nào mình cũng đốn mà cũng chặt hết, tức là cái lòng từ bi mình nó giảm. Mà lòng từ bi mình nó giảm á, thì cái giới lực mình khó nghiêm trì tu tập. Cho nên qua cái phần này ngài nói là tu tập giữ giới cho được thanh tịnh, được miên mật, là dần chứng lục thân, tức là đại giải thoát. Thì như vậy qua cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy rất là kỹ về cái vấn đề tu tập giữ giới. Mà trong cái tinh thần của nhà thiền, mà nếu mà chúng ta không giữ giới thì tu thiền được. Nếu mà chúng ta không giữ giới, tối lại ngồi thiền nó chạy cử, tâm mình nó chạy cử, nó hối hận, nó rây rứt, thiền định nó không có. Nếu mà không giữ giới thì cái nước định nó không có lắm. Mà nước định nó không có lắm, tệ nó không phát. Tệ nó không phát thì cái tri kiến nó không có sinh. Mà tri kiến như thật không có sanh á, thì mình tham sân si tập đố ích kỷ phiền não nó còn đầy dẫy trong tâm mình. Cho nên tại sao mà càng tu mà ba cái thứ đó nó không hết, là do nước định nó không lắm. Mà do nước định nó không lắm thì tệ nghiệp nó phát sanh lên, tri kiến nó không có phát khởi. Do tri kiến như thật không phát khởi, cho nên vẫn còn những hạt giống kiết sử trói buộc ba đường sáu nẻo chúng ta vẫn lên xuống. Cho nên giữ giới thường thường là giữ giới là đệ nhất thiền định, tức là tu thiền định mà không có giới lực mà ngăn ngừa mình á, thì cái người đó là Đức Phật nói là không có gì, không đi đến được cái bờ giải thoát được. Cho nên quý Phật tử thấy trên đường phố mình đi, nếu mà không có đèn đỏ thì chắc chắn sẽ bị tai nạn rất là nhiều. Nhờ cái đèn đỏ cho nên ngăn ngừa, tránh bớt những cái đoạn đường tai nạn. Thì Phật biết cái nơi nào nên đến, nơi nào nên đi, cho nên Phật mới chế ra những cái giới lực. Tu cư sĩ thì 5 giới, người xuất gia thì 10 giới và 250 giới, để ngăn ngừa cái con khỉ, con vượng của mình dừng bớt, để cho đạt đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Thì qua cái phần này thì cũng
cái giờ cũng là cho Phật tử về, cho nên hôm nay chúng tôi nêu lên để cho quý Phật tử thấy được cái điều kiện của người xuất gia, tức là tu học như thế nào, gạn lọc như thế nào, quân tập như thế nào, có một cái môi trường như thế nào đó, để cho quý Phật tử có một cái nhìn, một cái thấy. Nếu mà đủ duyên mà quý Phật tử vào cái con đường xuất thế gian này thì chúng ta phải tu học cho đúng cái con đường xuất thế gian. Quý Phật tử thấy cái con đường xuất thế gian nó tuy là nó đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà cũng rất là khó. Cho nên tại sao mà quý Phật tử đến đây cúng dường, đã cúng dường rồi còn đảnh lễ ba ngôi báo, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Quý Phật tử thấy cái đời sống xuất gia nó rất là đơn giản nhưng mà rất là khó. Mình ở nhà nhiều khi mình mệt, 5 giờ sáng mình dậy cũng được, nhưng mà đến đây rồi như chẳng hạn như chúng tôi nè, chúng tôi muốn ngủ cũng được, đi giảng dạy rồi rất là mệt, nhưng mà 3:15 bắt buộc phải ráng dậy, xúc miệng rửa mặt lên ngồi thiền. Dầu cho mình ngủ gục mình chết trên bồ đòn cũng phải lên bồ đòn. Còn ở nhà mình ngủ tới 8 giờ đúng không? Rồi bây giờ chiều đây nè, chiều nay chẳng hạn như ở đây á, yết ma gọi là uống sữa thôi hay là uống bột, là ăn cái gì chút ít thôi, còn đây mình nấu mình nướng mình xào mình ăn á, thì cũng được. Còn ở nhà ăn xào thấy rất là đơn giản cũng rất là khó. Bây giờ dầu cho mình biện lý cách mấy mà mình ở trong tùng lâm 7 ngày hoặc là nửa tháng mình thấy khác, mình con người mình đổi khác. Hoặc là nhiều khi mình muốn tụng kinh mình tụng, không muốn tụng kinh là quyền của mình. Còn đằng này mình đến tùng lâm là 6:15 là bắt buộc mình phải lên tụng kinh hết, ví dụ gì đó, đúng không? Thì mình thấy nó ra gì hết mà nó quân hàng ngày, nó quân hoặc nó thành cái thói quen luôn. Mà đã thành cái thói quen thì bắt đầu cái thiện nghiệp nó tăng trưởng lên, cái ác nghiệp nó lui dần. Hay cái một điểm đó. Thế tại sao mình phải lựa cái môi trường chúng đâm mình để mình xuất gia tu học, gần gũi bạn lành, để cho cái ác khá mình càng quê bớt và thiện khá nó tăng lên. Có một lúc nào đó mà quý Phật tử chỉ cần vào tùng lâm 7 ngày thôi mà về nhà mình thấy khác. Cho nên tôi mong muốn sau này có đủ nhân viên điều kiện đây, tôi tổ chức những khóa tu từ 4 ngày đến 7 ngày. Vừa rồi chúng tôi tổ chức khóa tu 3 ngày đó, thì tất cả Phật tử họ về họ rất là vui. Họ nói là hồi xưa là đến chùa một ngày, sáng đến nghe pháp rồi chiều về không thấy gì hết. Còn đằng này đến đây 3 ngày rồi về thấy rất có kết quả, tự nhiên cái tâm nó trùng bớt lại kỳ điểm đó. Cho nên quý Phật tử thấy là cái người xuất gia tuy rằng dễ nhưng mà phải dễ, đúng không? Thấy rất là đơn giản nhưng không phải đơn giản. Chẳng hạn như tối nay mình mệt, mình cũng phải gắn gỗ mình bước lên bồ đòn. Tối nay mình rất là mệt mình cũng gắn gỗ đi sám hối. Đó, cho nên cái tinh thần của người xuất gia là trước tiên phải nghiêm trì giới luật, quân tu thiện pháp để cho ác nghiệp nó bớt, nó quê bớt. Thì muốn được như thế thì quý Phật tử thấy không? Muốn bơi lội trong cái dòng pháp này của Đức Phật á, thì có đủ nhân đủ duyên thì chúng ta phải đến tùng lâm, đến thiền viện, đến những cái chỗ mà yên ổn gọi là an nhã đó, thì chúng ta mới bắt nhịp được cái chánh pháp của Đức Phật. Cho nên lâu lâu quý Phật tử tại sao mình lên một tháng hoặc là nửa tháng mình phải lên chùa, lên thiền viện mình tụng kinh sám hối ngồi thiền, đó gọi là quân á. Quân nhiều chừng nào thì cái nghiệp ác càng ngày càng bớt. Bảo đảm một ngày nay quý Phật tử lên thiền viện nó khác hơn quý Phật tử ở nhà rất là rõ. Mình lên chỉ cần một ngày thôi tự nhiên mình cảm thấy nó khác hơn, cái đời sống tu tập mình thấy mình gần gũi. Đó, qua cái sự kiện này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là người tu học dầu cho cái tâm thái nào, cái pháp môn nào thì Đức Phật cũng đều nêu lên cái giới là đầu, giới định tuệ, tức là ba môn vô lậu giải thoát phải có. Đó, thôi chúng ta nghỉ ha, để cho quý Phật tử về. Đại chúng chắc tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện đó
tự nghĩ được rồi. Thì tôi muốn cho quý Phật tử tham gia cái buổi giới lực, chứ đúng vậy, giới lực là người xuất gia học rất là khô. À. Không ghi tên à? Ghi tên. Đợt sau chúng ta ấy đây ha, đây bạn ráng làm đi, đợt sau là chúng ta đọc. Thank you.